Ngày thứ nhất. Vào buổi tối, Chúa Giêsu cho tôi biết chủ đề suy ngẫm. Lúc đầu, tâm hồn tôi cảm thấy vừa lo sợ vừa vui mừng. Khi ấy, tôi nép sát người vào trái tim Chúa Giêsu và nỗi sợ hãi biến tan, chỉ còn lại niềm vui mừng. Tôi hoàn toàn cảm thấy như một người con nhỏ của Thiên Chúa. Và Chúa phán với tôi: Con đừng sợ hãi gì. Những điều người khác không được ban thì con đã được. Những ân sủng các linh hồn khác không được nhìn thấy. Ngay từ xa đi nữa thì mỗi ngày vẫn nuôi dưỡng con như bánh hàng ngày. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nghĩ xem trái tim con được những lời khấn ràng buộc với đấng nào. Trước khi tạo dựng thế giới, cha đã yêu thương con bằng một tình yêu mà hôm nay trái tim con đang được hoan hưởng. Và theo dòng thế kỷ, tình yêu cha vẫn không bao giờ thay đổi. Áp dụng. Ngay khi tưởng nghĩ đến đấng đã kết ước với trái tim tôi, hồn tôi đã chìm ngập trong trạng thái tịnh hiệp sâu xa. Và giờ đồng hồ ấy thoảng qua như một phút. Trong trạng thái tịnh hiệp, tôi được hiểu biết về các ưu phẩm của Thiên Chúa, bừng bừng trong ngọn lửa tình yêu nội tâm. Tôi đi ra vườn cho dịu bớt. Khi tôi nhìn các tầng trời, một ngọn lửa tình yêu lại bốc ngùn ngụt làm chìm ngập trái tim tôi. Khi ấy tôi nghe những lời này: Hỡi ái nữ của cha, con đã múc cạn chủ đề cha đã ban cho con chưa? Nếu rồi, cha sẽ ban cho con một chủ đề mới. Ôi, lạy đấng quyền quy vô cùng, cả đời đời cũng không đủ cho con học biết Chúa. Nhưng vì tình yêu con dâng cho Chúa đã trở nên nồng nàn hơn. Như một dấu chỉ lòng tri ân, con xin đặt trái tim con như một nụ hồng dưới chân Chúa. Ước chi hương thơm của nó làm vui thỏa thánh tâm Chúa, giờ đây và mãi mãi muôn đời. Thật là một thiên đàng cho tâm hồn khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Hôm nay con hãy đọc chương 15 phúc âm Gioan. Cha muốn con đọc thật chậm rãi. Giờ nguyện gẫm thứ hai. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nghĩ đến đời sống của Thiên Chúa được tỏ hiện trong giáo hội vì phần rỗi và ơn thánh hóa cho linh hồn con. Con hãy xét đến ích lợi con được hưởng nhờ từ những kho tàng ân sủng này, từ những nỗ lực của tình yêu cha. Áp dụng. Lạy Thiên Chúa Giêsu vô cùng lân tuất, không phải lúc nào con cũng biết sinh lợi từ những ân huệ vô giá ấy, bởi vì con quá ít lưu tâm đến kính ân huệ, nhưng lại chú ý quá nhiều đến chiếc bình Chúa đựng ân huệ để ban cho con. Lạy tôn sư rất ngọt ngào của con, từ nay về sau con sẽ không như thế nữa. Với hết khả năng của linh hồn, con sẽ tận dụng những ân huệ của Chúa. Đời sống đức tin sẽ nâng đỡ con, dù Chúa gửi ân sủng đến cho con dưới hình thức nào, con cũng sẽ đón nhận như trực tiếp từ Chúa, mà không xét đến chiếc bình Chúa dùng gửi đến. Tuy không phải lúc nào con cũng khả năng đón nhận một cách vui tươi, nhưng con sẽ luôn đón nhận trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa. Lời giảng về cuộc chiến thiêng liêng. Hỡi ái nữ của cha, cha muốn dạy con về cuộc chiến thiêng liêng. Con đừng bao giờ tin tưởng bản thân, nhưng hãy hoàn toàn phó mình cho thánh ý cha. Trong cô độc, tâm tối và nghi nan muôn hình nghìn trạng, con hãy đến nương nhờ nơi cha và vị linh hướng của con. Ngài sẽ luôn luôn nhân danh cha mà giải đáp cho con. Con đừng mặc cả với cám dỗ, nhưng hãy lập tức khóa chặt con vào trái tim cha. Và ngay từ đầu, hãy sớm tố giác trước cám dỗ ấy với cha giải tội. Con hãy đặt tính tự ái của con vào chỗ rốt bét, để nó không làm hoen ố các hành động của con. Con hãy hết lòng nhẫn nại mà chịu đựng bản thân. Đừng lơ là với các việc hãm mình bề trong. Luôn luôn đoán ý lành cho các ý kiến của bề trên và cha giải tội của con. Con hãy tránh xa những người hay sầm xì như dịch tệ. Con hãy để mọi người hành xử như họ muốn, còn con hãy hành xử như cha muốn về con. Con hãy trung thành giữ luật hết sức có thể. Nếu có ai làm con phiền khổ, con hãy nghĩ đến những điều tốt lành con có thể làm cho người đã gây khổ cho con. Đừng thổ lộ các cảm xúc của con. Hãy im lặng khi bị quở trách. Đừng hỏi ý kiến ai ngoài cha giải tội của con. Hãy thành thực và đơn sơ như một con trẻ đối với Ngài. Đừng để mình bị chán nản vì tính vong ân. Đừng tò mò xét nét những đường nẻo cha dẫn con đi. Khi buồn nản và chán chường ập đến tâm hồn, con hãy ra khỏi bản thân và đến trú ẩn trong trái tim cha. Đừng sợ chiến đấu. Chính lòng can đảm khiến cho các chức cám dỗ phải hoảng sợ và không dám tấn công chúng ta nữa. Con hãy luôn chiến đấu với niềm thâm tín rằng cha ở bên con. Con đừng để bị cảm xúc hướng dẫn, bởi vì không phải lúc nào cảm xúc cũng ở dưới sự kiểm soát của con. Mọi công trạng đều hệ ở ý chí. Con hãy luôn lệ thuộc vào các bề trên, ngay cả trong những điều nhỏ mọn nhất. Cha sẽ không đánh lừa con bằng những viễn ảnh bình an và những an ủi. Ngược lại, con hãy chuẩn bị cho các cuộc chiến kinh khủng. Con hãy biết, hiện giờ con đang ở trên một khán đài hoành tráng. Toàn thể thiên đàng và trần thế đang quan sát con. Con hãy chiến đấu như một dũng sĩ để cha có thể ban thưởng cho con. Đừng sợ hãi vẩn vơ, bởi vì con không cô đơn. Ngày thứ hai. Hỡi ái nữ của cha, hôm nay con hãy suy gẫm về cuộc thương khó bi thảm của cha với tất cả nỗi kinh hoàng. Con hãy suy gẫm như thể cha chịu cuộc thương khó ấy chỉ vì mình con. Áp dụng. Khi bắt đầu dìm mình vào cuộc thương khó của Chúa, tôi được tỏ cho biết giá trị cao trọng của linh hồn và sự độc dữ kinh khủng của tội lỗi. Tôi hiểu ra mình chưa biết cách chịu đau khổ. Để đau khổ của tôi có thể sinh công trạng, tôi sẽ kết hợp mật thiết hơn nữa với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Này xin người ban ơn cho các linh hồn hấp hối, để lòng thương xót Chúa ôm ấp họ trong giờ phút nghiêm trọng này. Giờ nguyện gẫm thứ hai. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy suy về luật dòng và những lời khấn con đã cung hiến cho Cha. Con hãy biết Cha trân trọng chúng như thế nào. Mọi ân sủng Cha dành cho linh hồn các tu sĩ đều liên hệ đến luật dòng và các lời khấn. Áp dụng. Lạy Chúa Giêsu của con thấy mình đã phạm quá nhiều bất toàn trong điều cốt yếu này. Nhưng nhờ ơn Chúa, từ nay con sẽ không cố ý sai phạm bất cứ lỗi nào nữa về luật dòng và các lời khấn. Nhưng lạy Chúa Giêsu tốt lành của con, xin Chúa hãy tiếp tục giữ gìn con, vì tự sức con quá yếu đuối. Về sách thiêng liêng hôm nay, hỡi ái nữ của Cha, con hãy đọc chương 19 phúc âm Gioan. Hãy đọc không những bằng môi miệng mà bằng cả tâm hồn. Đang khi đọc đoạn phúc âm này, linh hồn tôi chứa chan tâm tình thống hối. Tôi nhìn thấy tất cả sự bội bạc của các thượng tạo đối với đấng tạo hóa và Thiên Chúa của chúng. Tôi nài xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi tật mù lòa thiêng liêng. Lời giảng về hy sinh và cầu nguyện. Hỡi ái nữ của Cha, Cha muốn dạy con về cách cứu các linh hồn bằng hy sinh và cầu nguyện. Con sẽ cứu được nhiều linh hồn nhờ cầu nguyện và đau khổ hơn là một nhà thừa sai chỉ dùng những lời dạy và những bài giảng. Cha muốn thấy con như một hy sinh tình ái sống động, đầy thế lực trước nhan Cha. Con phải bị tiêu tan, hủy diệt, sống mà như đã chết trong những tầng sâu nhiệm nhất của hữu thể. Con phải bị tiêu hủy trong nơi sâu nhiệm nhất, nơi ánh mắt nhân loại không bao giờ thấu đến. Khi ấy, Cha sẽ thấy con là một hy sinh đẹp lòng Cha, một lễ toàn thiêu đầy ngọt ngào thơm tho. Và con sẽ có một thế lực rất lớn cho những ai được con cầu bầu. Bề ngoài, hy sinh của con phải âm thầm, ẩn khuất, úp đượm tình yêu và nhuần thấm lời cầu nguyện. Hỡi ái nữ của Cha, Cha đòi hy sinh của con phải tinh rồng và hết sức khiêm nhường, để Cha có thể tìm được thỏa nguyện trong đó. Cha sẽ không sẻn so ơn thánh, vì Cha muốn con có thể hoàn tất những điều Cha đòi hỏi. Giờ đây, để giữ con cho khỏi các ảo tưởng, Cha dạy cho con biết lễ toàn thiêu của con hệ ở điều gì trong cuộc sống hàng ngày. Con hãy đón nhận mọi đau khổ với tình yêu. Đừng cay cực nếu tâm hồn con thường hay cảm thấy ngại ngùng và chán ghét hy sinh. Tất cả sức mạnh của tâm hồn là ở ý chí. Vì thế, những cảm xúc đối nghịch không những không làm giảm bớt, mà còn gia tăng giá trị của hy sinh trước mắt Cha. Con hãy biết thân xác và linh hồn con thường sẽ ở trong lửa cháy. Mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của Cha trong một số trường hợp, nhưng Cha vẫn luôn luôn ở với con. con đừng sợ hãi. Ơn cha sẽ ở với con. Ngày thứ ba. Hỡi ái nữ của cha, trong bài nguyện cảm này, con hãy suy về đức ái với người chung quanh. Phải chăng đức ái của con đối với người chung quanh đang được tình yêu của cha hướng dẫn? Con có cầu nguyện cho những người đối nghịch với con hay không? Con có ước ao điều lành cho những người đã làm con buồn phiền hoặc xúc phạm đến con cách này cách khác hay không? Con hãy biết rằng bất cứ hành vi tốt lành nào con làm cho bất cứ ai, cha đều chấp nhận như thể con làm cho chính cha. Áp dụng. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con. Chúa biết rằng tình yêu Chúa đã hướng dẫn con trong cách cư xử với người chung quanh mới được một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Chỉ mình Chúa biết những cố gắng của con trong lĩnh vực này. Giờ đây, điều này đối với con tuy quá dễ dàng hơn, nhưng nếu chính Chúa không hun lửa tình yêu trong hồn con sẽ không thể kiên vững. Đó chính là nhờ tình yêu thánh thể hằng ngày đã làm con cháy lửa yêu thương. Giờ nguyện gặm thứ hai. Giờ đây, con hãy suy về tình yêu của cha trong bí tích cực thánh. Nơi đây, cha hoàn toàn thuộc về con, linh hồn, thân xác và thần tính, như đấng lang quân của con. Con biết những điều tình yêu đòi hỏi, chỉ một điều duy nhất, đó là sự đáp trả. Áp dụng. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con ước ao mến Chúa bằng một tình yêu mà chưa linh hồn nào đã từng yêu Chúa đến thế. Lạy đấng tình quân của con muốn cả thế giới được biến nên tình yêu cho Chúa. Chúa nuôi dưỡng con bằng mật và sữa của trái tim Chúa. Ngay từ những năm tháng đầu tiên cuộc đời con, Chúa đã dưỡng nuôi con cho một mình Chúa, nên giờ đây con mới biết yêu mến Chúa. Chúa biết con mến yêu Chúa bởi vì chỉ có Chúa biết được mức độ da diết của hy sinh mà mỗi ngày con vẫn dâng lên Chúa. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con có gặp khó khăn gì trong tuần tĩnh tâm này không? Tôi thưa với Chúa: Không có. Trong tuần tĩnh tâm này, tâm trí tôi như một ánh chớp. Tôi đi sâu vào các mầu nhiệm đức tin một cách dễ dàng. Lạy tôn sư và thủ lãnh của con, tất cả mê muội đều biến tan khỏi tâm trí của con dưới tia sáng của Chúa. Hôm nay về sách Thiên Liên, con hãy đọc Phúc Âm Gioan chương 21. Hãy để Phúc Âm nuôi dưỡng tâm hồn con hơn là trí khôn con. Trong giờ đang làm việc đạo đức tháng 6, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, vui sướng của cha là được ngự trong tâm hồn con. Vào thứ năm tuần thánh, khi ở lại trong phép thánh thể, cha nghĩ rất nhiều đến con trong tâm trí cha. sau những lời ấy. Tình yêu của tôi cố gắng hết sức để diễn tả cho Chúa biết người thiết yếu thế nào đối với tôi. Nhưng vì không sao tìm được ngôn từ nên tôi đành ứa nước mắt. Chúa Giêsu phán với tôi: đối với con, cha là toàn thương. Vì vậy, cha xin con hãy dâng cho cha nỗi khốn nạn của con và cả nỗi bất lực ấy của con nữa. Như thế con sẽ làm thỏa nguyện trái tim cha.